Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin chắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ, thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị em có muốn vào nước trời không?
Muốn.
Ai không muốn giơ tay? Ai muốn giơ tay? Và có biết là làm sao để vào nước trời không? Trời. Tức là có biết làm sao để vào được nước trời không? Bằng cách nào làm sao để vào được nước trời? Hả? Sống lời Chúa. Mình muốn vào nước trời mà mình biết cách vào nước trời, nhưng mà trong thực tế có mấy người vào được nước trời? Rất ít. Chúa nói cái con đường hẹp, con đường khấp khuỷu, con đường quanh co dẫn vào nước trời ít người biết, ít người đi, con đường chẳng mấy người theo. Rõ ràng như vậy. Cho nên có những cái mình muốn, rõ ràng là muốn. Biển nói là không muốn vào nước trời, thằng này nó điên à? Phải không? Ai không muốn? Muốn khỏe không?
Muốn.
Muốn giàu không?
Muốn.
Muốn đẹp không?
Muốn.
Bây giờ muốn khỏe thì tập thể dục. Ôi trời ơi, trời ơi tập bỉ. Rõ ràng biết rằng tập thể dục hàng ngày thì mới khỏe được, mới trẻ được, mới thon được. Biết. Nhưng mà có mấy người tập thể dục đâu, ít lắm. Tôi là một trong những người ấy. Hồi xưa tôi siêng tập lắm, biết sao từ giờ nó lâm lười vậy không biết. Từ hồi mà lao vào lòng thương xót Chúa, đâu mà lại lười tập thể dục, hỏng rồi. Cứ đi giảng, đi chia sẻ thì mấy không đi, nó khổ như vậy. Cho nên biết mà mình không làm. Thế không? Biết chứ phải là không biết mà không làm. Mà không làm thì có là biết không? Không làm thì như không biết vậy. Biết lái xe không?
Biết.
Lái đi.
Thôi.
Tôi có một bạn linh mục bảo mới khoe mình mới có bằng lái xe. Thấy lúc mà đi mà chơi lại thấy những người kia lái xe, bảo sao anh không lái đi, mình đâu biết lái mà sao anh có bằng, mua bằng. Như không, anh mua được cái bằng lái xe để làm cái gì? Nếu mà anh không lái được xe thì mua để làm cái gì? Đúng không ạ? Mua để làm cái gì đâu?
để lấy le thiên hạ thôi. Nhưng mà khổ luôn nỗi là mình lấy le thiên hạ bảo thì anh lại anh chở tôi đi một vòng là mình thua. Lúc đó không le mà lé là né đó, không le mà né, né tránh ấy, nhưng mà nó lại nói nó ngọc là không le mà em lé, tức là nó né đi, né tránh đi. Là tôi bận lắm, mày tôi đang đau chân hay là tôi đang nhức đầu không lái xe được vân vân. Cho nên có những cái mà mình nói rằng mình muốn, mặc dù mình muốn trong ý nhưng mà trong thực hành thì mình lại không làm. Có nghĩa là mình chỉ muốn vậy thôi chứ không thực sự muốn. Tại vì nếu mà tôi thực sự muốn thì giá nào tôi cũng phải làm cho bằng được, đúng không? Nếu mà tôi thực sự muốn thì tôi phải mày mò, tôi tìm mọi cách để mà tôi làm. Nhưng mà tôi muốn là muốn vậy thôi, cũng rất muốn, cũng rất muốn, muốn lắm, nhưng mà bảo làm trời ơi khó quá, ngại quá. Muốn đẹp lắm, trời ơi mỗi ngày phải lắc 100 vòng tôi ngồi coi tivi sách hơn. Vì vậy mà ta mới thấy người ta biết được cái thị hiếu đó của mình. Ai cũng muốn rằng vòng eo nhưng mà lười lắc, vì thế họ mới chế ra cái máy. Thấy không? Máy đây chỉ việc ngồi thôi rồi tự nó lắc cho mình. Đó là máy. Cái máy đó nó đánh đúng cái thị hiếu của con người ta. Đánh đúng thị hiếu của người ta là mình muốn đẹp nhưng mà mình lười làm. Vậy thì cái máy nó làm thay, mà thực sự cái máy làm thay đâu có hiệu quả bằng tự mình lắc, đúng không? Không thua gì đâu. Nhưng mà nó quảng cáo trước bụng 50, sau khi mà máy lắc còn 30. Phấn khởi. Cho nên tôi nghe mình muốn thì muốn đấy, nhưng mà lại không muốn làm, không chịu làm, không dám làm, không thèm làm. Vì lý do là sợ khó, sợ khổ, sợ mất thì giờ, sợ tốn tiền, sợ mệt, đủ thứ hết. Cho nên nói chung là lười. Nhưng mà mình lấy lý do mình sợ. Chứ nói lười kỳ quá, tôi không có lười, tôi chỉ sợ mất thì giờ thôi. Nha, tôi sợ khó thôi chứ tôi không có lười. Sự tôi rất là siêng. Nếu mà nó dễ là tôi siêng lắm. Mà tại vì nó khó quá cho nên tôi không làm chứ tôi không có lười. Tính tôi là không lười rồi. Nhưng mà vì nó khó quá, mất thì giờ quá nên tôi ngại làm thôi. Nha, chị thông cảm, tôi không có lười. Được không? Nghe được không? Cái bạn này tịt luôn, không nói gì nữa. Biết là tôi xạo mà cũng không nói lại được. Ngồi cười trừ. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống về mặt tự nhiên không, đó là mới nói về mặt tự nhiên không, mà có những cái mình biết là nó rất tốt, biết nó rất hay, biết nó rất đúng, biết nó rất đẹp. Rất hay, rất đúng, rất đẹp. Mỗi tội là mình lười, ngại. Tập thể dục là rất hay, rất đúng, rất đẹp chứ đâu có một cái gì mà chê trách được. Mà tại sao mấy người tập thể dục đâu, đúng không ạ? Đấy, nó làm biến thôi. Mà vì nó phải cố gắng, nó phải cố gắng. Tôi tập cái động tác đó, tôi tập là phải tới 30 năm rồi cái động tác đó. Mà tự nhiên có mỗi năm này thì nó lười, nó không tập nữa. Ghê kìa, tập 30 năm rồi đó. Cho nên là sức khỏe nó bền. Tức là bền, nó không có bị đau vặt bao giờ. Ít lắm, không có đau vặt. Và mình chịu đựng nó bền bỉ. Sức chịu đựng nó dài lắm. Bất khi tôi thức đi công tác là thức mấy đêm, thức suốt đêm rồi sáng sau đi công tác vẫn tỉnh queo. Đó, thì đó nó được nhờ động tập như vậy. Mà bây giờ tự nhiên nó ngại. Có khi là nó có tuổi nó lười. Có thể vậy chăng không biết. Mà thấy thì đó, thì đó tức là mình kiếm cái lý do để mình biện hộ cho mình, để mình cảm thấy là mình có lý khi mình không làm. Ai cũng thường là tìm những lý do để mà gọi là ngụy biện, để biện hộ cho mình. Nhưng mà có lợi cho mình, ta gọi là ngụy biện. Ngụy biện để mình tránh khỏi phải làm.
là tôi ngại mất thì giờ, ngại mất sức khỏe, hay là ngại cái gì đó. Đấy là về phía mặt tự nhiên. Thấy bà sơ gì bà đánh đàn hay không? Hôm nay thì em không người đánh đàn hát nó sao. Ai cũng thích đánh đàn là hay. Mới bảo tập quay tập không? Tôi thấy bà ấy gọi được ba đứa trong nhóm. Đứa thì được 3 ngày, đứa 2 ngày, đứa đúng nửa buổi trốn mất. Bà còn bàn mà trốn sạch. Bà dụ nó đủ thứ ngon nói ngọt giật cho nó, bà nó động hết phấn khởi. Ba đứa đăng ký học. Đứa đúng được nửa buổi đau tay quá rồi còn đi về mất bận rồi bận luôn. Đứa thứ hai được 2 ngày rồi cũng nhức đầu. Đứa thứ ba thì đau tay rồi cũng bỏ cuộc hết. Thì lúc phải tập á, thấy đánh đàn thì thích thật, mà tập sao nó ngại thế, đúng không? Tập sao nó ngại thế. Dĩ nhiên có những người họ có cái năng khiếu, có cái đam mê thì họ thích lắm. Khi mà có năng khiếu và có đam mê, tôi cũng đam mê mà không có năng khiếu, cho nên là cái lười, cái ngại. Mê lắm chứ, mê âm nhạc, mê hát, mê ca, mê đàn địch lắm. Nhưng mà có năng khiếu, tập người ta tập một bài hát chừng tiếng hồ, mình tập 10 tiếng chưa đến đâu cả, nên phải chịu. Thì đấy là về mặt nghệ thuật chẳng hạn. Rồi kế tiếp là mình thấy là về mặt mà tiến thân học hành để mà có bằng cấp chẳng hạn, trí thức chẳng hạn. Thì mình cũng thích có bằng cấp này bằng cấp kia lắm chứ ạ. Nhưng mà có những người thích có bằng cấp nhưng mà không muốn học, hay là ngại học nhưng mà vẫn có bằng cấp. Bằng cách nào?
Múa.
Phải không? Đơn giản, đường tắt mà. Múa bằng thật nhưng mà học giả. Nhưng bây giờ tôi gọi là toàn những học giả không. Học giả là gì? Học đúng cái nghĩa học giả là những người mà học cao hiểu rộng, đúng không? Uyên bác gọi là đây là những học giả, tức là những bậc là người bác học, những người uyên bác, những người học cao hiểu rộng. Mà bây giờ thì nó bị biến tướng rồi, nhiều quá rồi, toàn những học giả. Học giả là những người giả vờ học chứ mà đâu có học thật đâu, mà toàn là mua bằng. Thì mình cũng thấy rằng là có bằng cấp cũng ai thật, hãnh diện là bác sĩ, là tiến sĩ, là sĩ, cũng vì ảnh hưởng của người xưa gọi là nhất sĩ nhì nông tam mẹ tam cần tư giống ở đây cái gì mà nhất sĩ nhì nông tam cần tư giống. Mình lấy râu bông nọ nó cắm cầm bà kia. Cái kia là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, chứ không phải là nhất sĩ nhì nông tam cần tứ giống. Cái là nhất sĩ nhì nông hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Tức là họ đánh giá là người có học sĩ, người có học là nhất, còn những người việc tay chân là bậc nhì. Nhưng mà nếu mà hết gạo rồi không có người làm nông nữa thì lại nhất nông nhì sĩ. Ai cũng thích được sĩ nhưng mà lại ngại học, lại sợ thi. Đâu có phải là lấy được cái bằng là dễ đâu. Lấy được cái kiến thức mình phải gọi là dùi mài kinh sử. Có những người đứa nó bảo cha có khách nào cầu nguyện mà không thi không học mà vẫn đậu được không cha? Mà thực sự có những đứa nó làm như vậy. Ba ngày hôm nay con lên Fatima, con đọc kinh từ sáng đến tối, mang cơm với mang bánh mì với uống nước lã mà làm như vậy. Con khấn thì tuần tới con thi, và thi thì thi tốt nghiệp. Con khấn cầu nguyện 3 ngày 3 đêm liền rồi sao rớt. Sao vậy, đức mẹ không thiêng à? Bảo không, đức mẹ thiêng lắm, nhưng mà đức mẹ cũng chẳng làm gì được. Vì lý do là suốt cả năm con toàn đi chơi, đâu có gì học bài đâu. Rồi đến ngày cuối rồi mới thi lấy vở ra mà coi làm gì mà kịp. Rồi đi có 3 ngày hay là có 3 năm mà ngư khấn mà không học thì cũng ăn thua gì không? Chứ đừng nói là 3 ngày, đúng không ạ? Phải không con? Cho nên là đôi khi chúng ta dễ làm cho người khác nói rằng mình bị mê tín là cái tội như vậy. Là ỷ lại, ỷ y. Ỷ lại, ỷ y, không làm rồi cứ khấn. Rồi bảo là Chúa với Đức Mẹ ra tay, Chúa với Đức Mẹ làm. Đi buôn, không chịu đi buôn.
phải ngồi mà tính toán, không chịu ngồi tính toán, cứ vậy mà ngồi lần chuỗi hết mọi sự xong rồi chả chịu đi làm gì cả, có được không? Gọi là mình thách đố Chúa. Chúa nói là ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đừng thách đố Chúa. Đôi khi chúng ta thách đố Chúa tội nghiệp với Chúa. Nhà tôi có mảnh đất sang năm là nó sẽ có cây ăn trái. Ừ, sao vậy? Tôi cầu nguyện thôi. Chứ như vậy thì còn ai mà tin vào Chúa của mình nữa. Thế không ạ? Cầu nguyện là mình xin Chúa cho mình nhận ra thánh ý của Chúa và mình làm theo thánh ý của Chúa. Mình cầu nguyện lạy Chúa xin cho mùa màng được tươi tốt, được cây hoa trổ bông hoa trái. Mình cầu nguyện hết lòng như thế. Xin cho mưa thuận gió hòa được. Và con ngày mai con sẽ bắt đầu làm đất, con sẽ bắt đầu cày vỡ, con bắt đầu bón phân các thứ. Và xin Chúa ban cho con có được sức khỏe để con làm công việc ấy. Con chắc chắn rằng với sức của con, với ơn của trời, thì chắc chắn rằng mùa màng sẽ trổ bông hoa trái. Đó là lời cầu nguyện đúng đắn nhất, đẹp lòng Chúa nhất. Chứ không phải lời cầu nguyện phó thác, là lạy Chúa con tín thác và Chúa con phó thác hết vào Chúa. Chúa làm gì thì làm, con đi ngủ đây. Làm gì có chuyện đó. Thế không? Làm gì có chuyện đó, cỏ nó mọc lên liền chứ. Thì Chúa thân, có cái đứa Giêsu người mà cứ cách 3 tuần nó lại nhắn tới mình xin khấn. Trời ơi, trời khấn cho con đi, ký nó lại lên nữa rồi, còn lại béo ra rồi. Ừ vậy thôi. Thì Chúa khấn cho con được ăn ít đi thì con ăn nhiều quá. Chứ mày ăn nhiều thì ký nó lên chứ, rồi mày khấn Chúa rồi chứ mày bất ký thì bất thế nào được. Thì vậy thì con ăn ít đi, nhưng mà con ăn ít con không chịu được cha. Mày xin Chúa cái điều mà nó bị mâu thuẫn là mày cứ xin Chúa cho mày bất ký mà mày cứ ăn nhiều thì Chúa bảo tao làm sao bây giờ con. Anh chị em thấy không? Đó, cho nên là ngay cả trong lĩnh vực tự nhiên, bây giờ chúng ta đi lên một nấc nữa là lĩnh vực siêu nhiên chẳng hạn. Lĩnh vực siêu nhiên là chúng ta vừa mới nói đó, là mình muốn vào nước trời, mình muốn được nên thánh, mình muốn trở thành người con ngoan của Chúa. Ai chẳng muốn cái điều tốt ấy, đúng không ạ? Ai chẳng muốn là người con ngoan của mẹ, con ngoan của Chúa. Nhưng mà giữa cái ý của Chúa và ý của con nó không ăn khớp được Chúa ạ. Nó kẹt phải kẹt mỗi cái chỗ đó thôi. Để Chúa làm sao, Chúa có cách nào mà Chúa lấy ý của Chúa, Chúa ráp vào ý của con được. Phải không? Nó khó là khó mỗi cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái gì con cũng chịu được hết. Hy sinh vất vả thế nào con cũng chịu được. Nhưng mà miễn làm sao mà cái ý của con với ý Chúa đó, con mà ráp vào ý Chúa thì chắc là con khó, con không làm được. Nhưng mà Chúa thì Chúa quyền năng vô cùng. Chúa chịu khó một tí, Chúa lấy ý của Chúa ráp vào ý của con. Thấy không? Mình chỉ xin Chúa mỗi điều đấy. Con chỉ ước mơ một điều, đêm ngày con ươn xin.
Là Chúa luôn vui sống trong nhà Chúa trọn đời.
Chắc không? Mình xin như vậy phải không? Sao giờ mình lắc đầu? Mình hát hay lắm, sao giờ lắc đầu? Vừa hát hay lắm. Con chỉ ước mơ một điều, đêm ngày con khấn xin là cho con được vui sống trong nhà Chúa muôn đời. 9 giờ tối nay đi nha con. Ước ao một điều 10 giờ đêm nay nha. Vào nhà Chúa. Xong lại hát cái gì? Hát cái gì? Hát lại nha.
Là cho con được
con dữ lao
đêm ngày con sướng vui trong nhà Chúa trọn đời.
Đấy, đêm ngày con sướng vui trong nhà Chúa trọn đời. Tối nay đi.
Khoan đã, con hát đi chứ khoan được.
Con hát đã nhưng mà khoan đã.
Làm con kia chuẩn bị.
Cho nên là nếu mà mình duyệt lại những cái lời kinh hay những bài hát của mình, có thể là mình sợ không dám hát, không dám đọc kinh gì nữa rồi. Vì nó chỉ có một cái điều khó nhất thôi, đó là làm sao để cho ý của mình phù hợp với ý Chúa. Mà mình thì chỉ muốn kéo ý Chúa xuống, nó ráp hợp với ý của mình. Ý của Chúa là 5 giờ chiều hôm nay, ý con là khoan đã. Cho nên phải làm sao mà Chúa khoan đã, tức là theo ý ai? Ý con. Mặc dù miệng thì ý Chúa, mặc dù kinh lạy cha vẫn lạy cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Con vừa đọc cái gì?
Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Ý của cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tức là mọi sự như ý của cha. Vậy thì con có làm theo ý cha không?
Không.
Mình đọc kinh lạy cha biết là không dám đọc nữa nha. Vì lạy Chúa xin cho ý của cha thể hiện dưới đất, tức là sở hiện trên người khác trừ con ra. Dưới đất này còn nhiều đứa lắm, bao nhiêu đứa nó xin thì Chúa cứ ban cho nó đi. Thấy không?
Con đọc
nhiều người khác. Bao nhiêu đứa nó xin mà ý cha thể hiện thì cha cứ thể hiện trên những đứa nào nó xin trước đi. Nào nó xin to đấy thì cho nó đi. Còn con thì thôi con nhường cho nó, để cho ý của con thể hiện trước đã. Ý con thể hiện trước đã, rồi ý cha ráp vào sau. Cha làm như vậy đi cha. Cha mà làm như vậy là nhiều người tin lắm, nhiều người theo đạo lắm ạ. Tại vì họ nói rằng đến đây là ý của mình được thể hiện hết. Trời ơi, ông ấy thương mình lắm, cầu sao được vậy, cái gì đó, ước
gì?
Cầu được ước thấy đấy, cầu được cái là ước, cái là thấy liền. Ôi trời ơi, đạo mình nó là mọi người đều theo hết đấy, cha chẳng biết gì cả. Thế con chỉ cho ra cái mánh này, thấy không? Cái mánh này là ngon lắm đó. Đây là tuyệt chiêu đó cha, tuyệt chiêu đó. Mà Đức Giêsu có bị cám dỗ như vậy không? Có. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này, cũng ngán lắm, thôi cất đi, nhưng đừng theo ý con một. Thôi Chúa ơi, chứ đừng có nhưng nhiếc gì cả. Cuộc đời mà cứ nhưng nó buồn lắm. Một, nói một là một, hai là hai, có nhưng nghĩa gì hết. Mình nói với Chúa đôi khi là như vậy, phải không? Cho nên thưa chị em, khi mình cầu nguyện với kinh lạy cha mà xin cho ý cha thể hiện dưới đất, là thể hiện trên cái con này đang ngồi đấy, nó đang ngồi thảnh thơi, cha cứ thể hiện trên ý đó, được không? Rồi cái bà này cũng vậy này, cho ý của cha thể hiện trên bà già, được không? Thì bà cũng sắp chết rồi mà. Thế bà nghe vậy bà có chịu được không?
Chưa không.
Hả?
Chưa không.
Sao vậy? Ý Chúa thể hiện là bà phải chấp chết.
Dạ thưa, thưa cha, từ từ, con nhiều tội lắm thì chết rồi.
Thì tội thì tôi tha hết rồi, lên thì đàng luôn.
Thì cha để sống thì dạo nữa rồi chết chẳng.
70, 80 rồi còn mặc cả, sống thì lạo rạo vậy phải không? Sống thì... À, sống thêm một dạo nữa. Một dạo là bao nhiêu?
Thưa cha đồ, bây giờ con là 77 tuổi, cho con sống 100 tuổi.
Chúa tôi, dạo của bà tới 13 năm. Mới có một dạo đấy nhá. Mới có một dạo là 13, còn bà xin mấy dạo? Bà xin mấy dạo?
Hả? Dạ thưa một dạo.
Một dạo là 10... 23 năm. Chúa một dạo. Cho nên chị em mình thấy rằng Chúa Giêsu nói với các môn đệ, không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Không phải bất cứ ai cứ giơ lên lạy cha chúng con ở trên trời là được vào nước trời cả đâu. Lạy Chúa không phải. Không phải bất cứ ai mà cứ kinh kệ râm ran là được vào nước trời cả đâu. Không phải bất cứ ai mà cứ rước sách rầm rĩ chống phách linh đình là được vào nước trời cả đâu. Không phải những ai mà xây nhà thờ, xây nhà thánh rồi thì làm rầm rộ mọi thứ mà đã được vào nước trời cả đâu. Sợ thật đấy chứ. Lạy Chúa mà còn không được vào nước trời là sao? Chúa nói rất rõ. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy
là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đấng ngự trên trời thì mới được vào nước trời. Đó là điều kiện duy nhất, điều kiện ắt có và đủ. Tại vì nước trời là của Chúa, là chủ, là Chúa. Bịa làm theo ý của ông thì vô thôi, chứ còn đi đâu nữa bây giờ, đúng không ạ? Bịa cái nhà này là của chị nào đây?
Chị Lan.
Chị Lan, chị là chủ. Mấy giờ chị nói là ai muốn vào đây thì chỉ việc bỏ dép ra thôi. Đơn giản, điều kiện của chị là bỏ dép. Vì chị sợ vợ xây nhà, tôi bỏ dép ở đây là coi như thua rồi. Xách dép vào đây coi như hết vô rồi, thấy chưa? Rõ ràng tôi nói với chị là được, tôi chấp nhận điều kiện của chị là tôi bỏ dép để được vào đây. Mà rõ ràng tôi đâu có làm theo ý của chị đâu. Anh chị em thấy không? Con đem dép vào đây nè. Đó. Mà điều kiện của chị là chị là chủ mà, thế làm theo ý của chị đã được vào. Chuyện đơn giản là bỏ dép, nhưng mà vì đó là ý của chị. Còn ý của tôi là dép của tôi mang là sao này, bỏ bỏ ngoài lỡ ra ngoài đi mất sao? Ừ, thì sao? Cho nên là tôi không có làm theo ý của chị. Thì nếu mà nguyên tắc không làm theo ý của chị thì tôi không được vào trong cái nhà của chị. Đơn giản thế thôi. Thì nước trời là nước của Chúa, là nhà Chúa. Con chỉ ước mơ một điều, đêm ngày con khấn xin là cho con được vui sống trong nhà Chúa trọn đời. Mình muốn vào nhà ta thì bước qua cái cửa đó. Mà bước qua cái cửa đó là cái cửa nào? Cửa bỏ ý của con lại bên ngoài, vào trong đây là không còn ý con nữa, chỉ còn một ý duy nhất là ý của ai? Ý Chúa, ý Cha, ý Chúa thôi. Bỏ đó ở ngoài thì vô còn không thôi. Sợ thật, xem tôi nghĩ sợ thật. Rất dễ mà cũng rất khó. Quá dễ, quá dễ. Cho nên kinh mình mới nói lại Chúa Giêsu con phó thác đi Chúa là như vậy, là để cho ý của Chúa thể hiện trên cuộc đời của con. Con phó thác là con tin tưởng và con phó thác hoàn toàn mọi sự cho Chúa. Đường lối của Chúa, chương trình của Chúa, công việc của Chúa, cái gì cũng là của Chúa, không còn cái gì là của con nữa. Đáng lý là bây giờ con về rồi, mà vì con ở lại để con nghe lời của Chúa, con học hỏi lời Chúa. Chứ ý của con là ra quán rồi, đói rồi, khát rồi, thấy không? Ý của con là bây giờ là muốn tung tăng rồi, ăn kem rồi, bánh xèo rồi. Chúa tôi ui dồi ôi, đã nghĩa là giờ là con đi lễ dâu rồi. Nghe vào trường đạo đức đang nghĩa nó thay vì nghe lời Chúa đi lễ dâu thì tốt quá, thì con không đi nghe lời Chúa thì con đi lễ dâu rồi cũng ngon rồi. Lễ mãi bái dâu mà. Dạ thưa, gần đây thôi ạ, ngay đầu ngõ thôi. Lễ dâu ở đâu ngõ con? Dạ thưa, có ngon lắm ạ. Lễ dâu mà ngon là sao con? Dạ vâng, lễ dâu này ui giời, đi một lần là muốn đi mãi. Vậy à, cha nào giảng vậy? Ui giời, cái ông kia ông giảng thôi. Ai? Lễ dâu là lẫu dê. Thưa anh chị em, đấy, cho nên khi mà mình nghe lời Chúa nói từng câu từng chữ ngày hôm nay, mình mới thấy rằng không có đơn giản chút nào. Chỉ những người nào làm theo ý của Cha ta mới được vào nước trời mà thôi. Chứ không phải là làm bất cứ cái gì cũng được vào nước trời. Cho dù mà tôi có làm bao nhiêu nhà thờ, cho dù tôi có làm bao nhiêu tượng đài, cho dù tôi có đọc bao nhiêu kinh, Chúa nói không phải cứ lạy Chúa tôi đọc kinh cho nhiều, nhưng mà đó là ý của tôi thì cũng không được vào nước trời. Mà ý của Chúa, nếu mà con yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc anh em của Thầy. Đó, con đã chăm sóc anh em của con chưa? Hay là con bỏ anh em của con rồi con đến nhà thờ? Anh chị em thấy không? Giống như người Samaria đó, nhớ không? Dụ ngôn người Samaria nhân hậu đó, cái người bị thương nằm giữa đường đó, Thầy Lê-vi, Thầy Tư Tế bỏ qua để đi đâu? Lên dâng lễ, chứ không phải là ông bỏ ông đi chơi. Mà ông ấy bỏ ông đi chơi, ông đi nhậu, ông ấy đi karaoke, ông đi bi ôm thì đáng tội rồi. Mà đàng này là ông ấy vì sốt sáng việc nhà Chúa, ông phải đi lễ, phải đến đền thờ để
cầu nguyện để dâng kinh. Ấy vậy mà ông ấy lại không phải là người mà làm theo ý của Chúa, mà lại là cái người không có đạo, người ngoại đạo, cúi xuống chăm sóc anh em của mình. Ai là anh em tôi? Đấy, người đang nằm giữa đường bị cướp đánh như này, đó, đó là anh em của anh đó. Tôi thấy sợ. Cái người anh em của mình lại là cái người mà bị cướp đánh như này, chứ không phải là người anh em của mình là người đang ngồi trong nhà đền thờ kia chờ mình. À, người này con có quen đâu? Anh em của con đấy. Người kia quê con không? Quen không? Quen quá, nhóm của con mà, cả đoàn con mà. Người đi công tác với con hoài mà, sao không phải là anh em của con sao Chúa? Đây nè, anh em con đang nằm đây nè. Giật mình ấy anh em à, phải đùa đâu ạ. Mà ý của ta là con chăm sóc thằng anh em đang bị thương, chứ không phải là vô chăm sóc mấy đứa đang lạy Chúa. Tự nhân xin cho con thì vừa hát cái gì? Con vừa mới hát cái gì? Vì sợ rồi đổ nó hát. Bây giờ sợ rồi đổ nó hát, con không hát. Mặt tái đi như tàu lôi chuối, nó hát con không hát. Xin cho con biết
mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Trong mọi người, vậy có loại trừ cái thằng nó bị thương đi không?
Loại
à? Quý vậy. Trong mọi người mà đâu con cha đâu có thêm thắp cái câu là trừ cái đứa nó bị thương.
Nó suy diễn ra.
Yêu, mến yêu và phụng sự Chúa. Mà có mến yêu nó không? Mến yêu thì phụng sự nó. Phụng sự nó bằng cách là chăm sóc cho nó. Mà bao nhiêu người hát cái đó, bao nhiêu người lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng có ai làm. Chỉ có mỗi một cái tên nó chẳng biết Chúa, không? Ngoại đạo mà. Vậy mà nó cúi xuống nó làm, nó chăm sóc rồi nó đưa về nhà trọ, rồi nó còn bảo là cứ chăn đi, khi nào mà hết bao nhiêu quay về tôi sẽ trả lại, giúp gọi là cho đến nơi đến chốn, giúp tận tình như vậy, yêu cho chót như thế. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Nói theo hay lắm. Nói theo dễ, tôi cũng nói được mà ai cũng nói được hết. Nhưng mà khó là làm. Khó là làm. Mình vừa mới hát là con mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Thôi thôi, tới đó thôi, rồi ra làm đi, không phải hát câu tiếp nữa. Dạ thưa, cho con hát xong đã, con đang trình diễn. Không cần bà trình diễn, bà ra bà làm giùm tôi. Đi.
Đi.
Hát mãi. Hát hoài.
Để tí người là không có đạo vô làm.
Chị em thấy không ạ? Vừa mới hát xong như vậy, kinh hòa bình, yêu mến yêu phụng Chúa cho mọi người, mà bỏ rơi cái người anh em của mình ngay giữa đường này, xong nó vô hát, có chịu được hay không? Chúa nói, Chúa hỏi. Hả? Chị, cái án nó giả dối tôi không biết. Tại vì tội hơn gì nó đâu. Tội hơn gì nó đâu. Tôi mới giảng rong rỏng, tôi có giảng mầm đó mà, tôi có làm được hay không? Đâu phải dễ đâu. Thưa anh chị em, không? Mà nếu mà đạo của mình mà cứ suy cho thấu, cho tận tường như vậy thì rõ ràng là ao hết đấy. Không phải, phải tích cực hơn chứ. Phải rõ ràng là nước Chúa đã trị đến rồi, là kinh lạy Cha đã xong rồi, xin cho nước Cha trị đến. Thấy không? Nước Cha trị đến bằng cách nào? Mọi người nhận biết Cha bằng cách nào? Là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Là mọi người cùng làm theo ý Cha, mọi người cùng sống lời kinh hòa bình như vậy, thì có nghĩa là trời mới đất mới xuất hiện. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Đó, mình phải thấy một cái viễn cảnh thật là đẹp như vậy để mình đủ sức mà làm chứ. Còn nếu mình nhìn tiêu cực, nếu mà như vậy chắc chẳng còn ai theo đạo hết à, bỏ đạo hết, sợ quá. Thế không? Không. Đúng, sức của con người thì đúng là không làm nổi, nhưng mà không gì mà không thể đối với Thiên Chúa. Lời Chúa nói với Đức Maria, việc này sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam, Chúa Thánh Thần sẽ rụt bóng trên bà, rợp bóng trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trên bà. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Hay là nói cách khác, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Rồi thử nghĩ nói nghe cái đó cho nó dễ nghe, dễ hiểu hơn. Còn không gì là không thể, vậy là vậy có được hay không? Có người nghe chứ, không gì là không thể, vậy là có được hay không? Lại không. Nó hỏi lại này, không gì là không thể, vậy thì có được hay không? Đối với Chúa không gì là không thể, vậy thì có được hay không?
Được.
Cho nên là khi mình nói tiêu cực nó khó quá. Đối với Chúa không gì là không thể, người ta nghe không hiểu, vậy là không được à? Không phải, là mọi sự đều có thể. Thôi thì nói luôn, vì đối với Chúa mọi sự đều có thể, và đối với con người thì không thể. Chúa khác Chúa nói, đối với con người thì không thể, nhớ không? Là những chuyện như vậy thì sao mà vào được nước trời? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Thầy, chuyện như vậy thì việc còn ai mà vào được nước trời? Đúng, đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Cho nên khi mình đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể nghĩa là sao? Mọi sự đều có thể nghĩa là khi nào mà con cứ bỏ ý của con và con làm theo ý của cha thì mọi sự đều có thể. Rất đơn giản, rất rõ ràng. Mọi sự đều có thể khi nào con bỏ ý của con đi và làm theo ý của cha. Đúng như là Chúa nói ngày hôm nay, chỉ những người nào nghe và làm theo ý của cha ta thì mới được vào nước trời mà thôi. Trong ngày ấy, chỗ này tôi thấy còn sợ hơn nữa. Trong ngày ấy, có nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Quá đúng chứ phải không? Nói tiên tri, trừ quỷ và làm phép lạ, mà lại nói rằng nhân danh Chúa nữa. Nhưng mà Chúa nói sao thưa anh chị em? Và bây giờ thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các người. Xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Ta không hề biết các người. Bà đi ra đi bà ơi. Bà đi ra đi. Cô kia nữa, đi ra. Chị kia nữa, đi ra. Tôi không hề biết. Thế cha con đã từng nhân cha, con đi làm bác ái, con đi phát quà, con đi làm đủ thứ này thứ kia. Xéo đi, hỡi đồ gian ác. Xéo đi, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Có nghĩa là ta nói rằng ta nhân danh Chúa, nhưng mà thực sự ra là nhân danh ta, nhân danh tôi. Tôi đi làm cái chuyện tiên tri rồi trừ quỷ rồi thì làm phép lạ, là tôi làm nhân danh tôi, vinh danh tôi, để cho người ta ca tụng tôi, chứ không phải vinh danh Chúa. Và để mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Đấy, trong mỗi thánh lễ ta vẫn hát nghe vậy. Mà trong cuộc sống của ta làm mọi sự vì vinh danh Chúa. Còn nếu không, ta chỉ rong rỗng như cái thùng kêu to, thùng rỗng kêu to: lạy Chúa, lạy Chúa. Rồi tôi loan báo cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà tôi làm vì theo ý của tôi. Theo ý của tôi chứ không phải là ý của Chúa. Mặc dù miệng tôi nói rằng nhân danh Chúa, nhưng Chúa bảo không, ý của ta không phải là con làm chuyện đó con à. Ý của ta là con sống âm thầm chút. Ý của ta là con chăm sóc anh em của ta, chứ không phải ý của ta là muốn con xây cất to đùng những cái lâu đài, những cái dinh thự như vậy, nguy nga như vậy. Làm sao ta có thể vui ở một cái tòa nhà lộng lẫy như vậy khi anh em của con còn lục sục ở nhà cấp 4,
mà anh em đó là con của ta, nó cũng là con của ta hết. Con là con ta, nó cũng là con của ta. Mà ta nỡ lòng nào, người cha có nỡ lòng nào ở cái nhà mười mấy tầng, đầy đủ mọi tiện nghi, cho khi con cái của mình thì nó ở nhà cấp 4 với lại nhà ổ chuột, có đành không? Không. Con làm không đúng ý ta rồi con à, con sửa lại đi, bớt cái này mà xây sửa cho anh em có cái nhà nó ở cho nó đàng hoàng nhé. Rồi cha con mình quây quần với cái nhà đó được rồi, nó không sang trọng gì, nó không có hèn hạ quá, thôi nó che mưa che nắng được rồi con à. Cần gì phải đá hoa cương, cần gì phải trần cẩm thạch nhé, làm không? Rồi may rồi có chuyện gì xảy ra không? Mày nó mua đá hoa cương nó dắt vàng ở trên trần. Tôi thấy nhiều nhà Việt Nam bây giờ có nhà mà dắt vàng, chị thấy nó dắt vàng ở trần nhà, ở cầu thang, ở toilet, mấy cái lavabo dắt vàng ở trong mấy cái vặn. Lệnh Chúa thôi, nó làm theo ý của ai? Ý của họ chứ làm sao mà ý Chúa nào mà Chúa muốn con người ta sống xa hoa như thế để mà bỏ rơi những anh em của mình. Cho nên Chúa nói là ta không hề biết các ngươi là ai, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi kẻ làm đồ điều gian ác. Đó là làm điều gian ác đấy, làm theo ý mình lại là làm điều gian ác trước mặt Chúa. Thấy chưa? Mình tưởng rằng đó là việc đạo đức cái gì, thấy không? Nói tiên tri này, trừ quỷ này, làm phép lạ, tôi tưởng rằng đó là việc đạo đức, nhưng mà không. Vì con làm theo ý của con làm để vinh danh con thì đấy vẫn là điều gian ác trước mắt cha. Nào, hãy ngồi lại với cha, cha con mình nói chuyện với nhau. Ý của con là thế nào? Dạ thưa, ý của con là này, phải làm này để được cái này, phải làm này cho người ta thấy cái này, làm này để mình được lợi cái này, làm này để vinh danh cái này. Ơ con ơi, con làm một chủ tịch nước hoặc là con làm một lãnh tụ một đảng thì được. Đó là kiểu của thế gian con à. Con đang xây dựng một vương quốc trên thế gian này, với quyền lực, với tiền tài, với danh vọng, với chức tước, hoàn toàn là của thế gian. Mà con biết rằng thế gian này nó đang qua đi. Hãy nhớ lời Kinh Thánh nói, bộ mặt thế gian này đang qua đi. Nó đã đang qua đi mà con còn níu kéo lại, mà con còn cố xây dựng nó lại, những cái mà mau hư nát này rồi con bám chặt lấy nó. Đó là ý của ai? Ý của con à. Con thông cảm dùng cha, cha không để chiều ý của con được. Vì những cái mà nó đang qua đi mà con nói cha rằng cha hỗ trợ cho con những cái đang qua đi, thì sao mà cha hỗ trợ được? Nếu mà con cầu xin làm sao giúp cho con mà cho những linh hồn này họ nhận ra cha, để họ có được cuộc sống đời đời, họ nhận ra cha để họ được hạnh phúc ngay từ đời này, có được bình an ngay từ đời này. Đó ý của cha. Con về con làm dùm cha cái đó được không con? Nhé, bỏ đừng xây nữa con. Nhé, đem tiền cho người nghèo dùm cha. Anh em con còn nghèo nhiều quá là nó xẻ tay để con đưa nó đi. Lại thế thì mình thấy được rằng là ta cứ đối thoại với Chúa như vậy thử coi, phải không? Để mình hỏi coi là lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con đây.
Và ta muốn con yêu thương anh em mình, ta muốn con tha thứ cho anh em của mình, ta muốn con chăm lo cho những người nghèo, ta muốn con sống trong một giáo hội nghèo, giáo hội vì người nghèo và giáo hội nghèo. Vì ta đã đến, chim trời có tổ, con chồn con cáo, còn con người không có nơi tựa nào. Ta đã sống như vậy. Nào, ý của ta là như vậy. Và ta muốn con làm công việc là như ta đã rửa chân cho anh em con thì con cũng hãy
rửa chân cho nhau.
Ý của ta đó là các con hãy cho họ ăn, họ đang đói. Con bảo ta làm phép lạ, ta trao cho con cái quyền đó,
cái quyền làm phép lạ cho nhiều người ăn. Vì ta thấy rằng trong kho của con, trong cái két sắt nhà con, trong cái ngân hàng của con còn nhiều tiền gửi trong đó lắm. Phép lạ nó sẽ xảy ra khi nào con về con mở cái két ra, khi nào con lấy tiền trong kho ra và con chia sẻ cho những người nghèo, phép lạ bánh quá nhiều sẽ xảy ra. Con có quyền làm cái đó, trả trao cho con cái quyền làm phép lạ đó, đó. Thích không?
Thích.
Làm không? Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Nếu mình đối thoại với Chúa, mình sẽ nghe Chúa nói với mình như vậy. Mình sẽ nghe Chúa nói với mình như vậy.
Chẳng nói gì rồi.
Chừng nào làm thông báo hả? Người nghèo lúc nào chẳng có bên cạnh con. Tại vì con lựa chọn con chỉ chơi với người giàu thôi. Để con nhìn chung quanh con thấy toàn người giàu. Vì con là đại gia, con đi tìm những thiếu gia, tìm những trung gia với đại gia con chơi. Còn bao nhiêu đứa toàn gia nó ở chỗ cái kinh đức đen kia con kìa.
Nhưng mà ngày mai con về con bỏ hết.
Bỏ cái gì?
Bỏ mấy nhà giàu hết, con chơi với người nghèo thôi.
Rồi, chắc chưa?
Chắc.
Nhưng mà con à, người nghèo con cũng phải chơi. Con đừng bỏ họ. Vì họ giàu có vật chất mà họ nghèo tinh thần. Con chơi với họ, rồi con làm cho họ cũng được biến đổi giống như con, để biết bao nhiêu người nghèo đó cũng được nhờ. Chứ không phải chỉ mình con thua cái gì con. Muối bỏ biển, nhưng mà đông tay thì vỗ nên kêu. Một bàn tay vỗ không ra, tất cả bàn tay cùng vỗ coi. Đông tay thì vỗ nên kêu. Con cũng không nên bỏ những người giàu, nhưng mà con phải thương họ. Mà vì con đã được ra khỏi cái bóng tối đó rồi, con được bước vào trong ánh sáng. Con thương những người giàu, họ đang lầm lũi trong bóng tối. Tiền bạc nó che hết cái mắt của họ, họ chỉ còn nhìn thấy một cái bóng tối mù mịt, đó là tiền bạc. Để con ra ngoài ánh sáng, rồi con bước vào, con nói với họ: này, ra đây, ngoài đây sáng lắm anh à, ngoài đây sáng lắm chị à, ngoài đây vui lắm. Chứ không phải chỉ có ở trong đó mới vui đâu, chứ không phải chỉ lo cho mình mới vui đâu, chứ không phải cứ nhậu mới vui đâu, cứ phải cứ xây cất nhà cửa cho mình mới vui đâu. Ra đây làm ngược lại những cái đó cho những người này ăn, vui lắm. Sao vui? Cứ ra đây thử coi. Mẹ đó, thấy không? Bà già đang gặp bánh mì kìa, thấy không? Vui không? Đó, thấy cô kia ra mặc áo mới kìa, thấy vui không? Thấy nhỏ ra chơi bong bóng kìa, thấy vui không? Ngày xưa nó biết bong bóng là cái gì, biết áo mới là cái gì, biết bánh mì là cái gì, bây giờ nó biết rồi đó. Đó, nó đang là bắt đầu có một cuộc sống mới đó. Phép lạ ngày hôm nay đang xảy ra đó. Phép lạ gọi là bánh hóa nhiều đó. Chú trao cho mỗi người, chú bảo bây giờ thôi con à, tao bận quá, tao làm phép lạ nhiều quá rồi, mệt rồi. Bây giờ tao cho mỗi đứa con một cái quyền làm phép lạ. Con làm những cái khu vực A kia, khu Tân Bình nhá. Nhớ nha. Này khu Kinh Đức Đen nhá. Kia là khu gì Bánh Văn Chân. Kia là khu gì quận 2 nhá. Đó, mỗi đứa ta cho một khu, rồi chúng con tha hồ mà múa máy, múa gậy vườn hoang, phép lạ xảy ra. Gieo mở kho ra chưa, cứ dèo. Nó nhiều dèo mà kho thì không mở.
Ngày mai con về là con yêu thương hết luôn, rồi là con cầu nguyện cho mấy người giàu luôn.
Ừ.
Mở
chưa? Mở trước, đỡ cầu nhá. Ừ. Thì ta mới thấy rằng là khi mình làm theo ý Chúa như vậy, là mình đang để cho nước Chúa trị đến. Vì ý của Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý của Chúa thay cho ý của mình thì nước của Chúa trị đến. Và những phép lạ ngày hôm nay vẫn cứ xảy ra nhiều lắm. Nhiều lắm. Người đói được, người khát được, người rách rưới được, người nghèo được loan báo tin mừng, người nghèo tinh thần. Những người giàu mà con nghĩ rằng họ giàu, họ đang cần được nghe loan báo tin mừng đó con. Con về con làm chuyện đó. Chứ không phải là con chỉ nói rằng những người nghèo mà không cơm ăn, không áo mặc. Có khi những người đó họ đang là sống bình an, vì họ đón nhận thấy ý của Chúa, vì họ đang làm chứng cho Chúa bằng một cuộc sống tin yêu phó thác. họ đang là người xây nhà trên đá, còn chúng con những người giàu có, chúng con đang xây nhà trên cát. Mưa sa, bão táp, gió tới, nó sẽ quấn phăng những cái căn nhà đó đi. Tất cả những kho tàng mà con đang xây cất ngày hôm nay, mối mọt nó khoen đục, nó có thể làm tan hoang hết. Hãy, Chúa nói hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi không có mối mệt xem rỉ gì được hết. Mà tích trữ kho tàng trên trời là gì? Là khi con gửi cho người anh em con cái này, gửi cho người chị em con cái kia, là con đang gửi trên trời, con đang tích trữ kho tàng trên trời. Có mất gì không con? Có thiệt gì không con? Tại sao mà con không làm?
Suy nghĩ chưa ra.
Bây giờ con đã hiểu rồi thì làm đi. Làm đi. Làm rồi sẽ thấy, làm rồi sẽ hiểu, làm rồi sẽ biết rằng mình đang xây nhà trên đá. Muốn mưa sa bão táp gì không sao hết. Cho nên khi mà anh chị em nắm vững được lời của Chúa như vậy rồi, mình sống lời của Chúa trong cuộc đời của mình, thì mưa sa bão táp là gì? Là dư luận quần chúng, là lời khen tiếng chê, là những lời xì xèo bàn tán bình phẩm. Muốn tới thì tới, nó muốn đi thì nó đi, không sao cả. Mình cứ vẫn cứ vững vì nhà mình xây trên đá, trên lời của Chúa chứ không phải trên lời của người ta. Mình xây trên lời của người ta đó thì mình sẽ lung lay, vì khi người ta khen thì mình vui phấn khởi xây ba tầng, mà lúc nó chê thì mình buồn, tức là nhà mình sập. Thấy chưa? Xây nhà trên lời của người ta là chỉ có sập, chỉ có tan có nát mà thôi. Vì hôm nay nó khen, mai nó chê, mình cứ lắc lư bài gì đó, lắc lư con tàu đi đó. Trung khơi nổi sóng, lênh đênh trên sóng, lắc lư con tàu đi. Chỉ thấy bọt sóng tan theo bọt sóng, gắng hoa kia mịt mùng.
Chúng tôi không mang hoa màu trắng, tàu ăn và tôi chưa tìm thấy chờ
quyền cười. Sao chưa thấy anh sang em ơi, chuyện hờn xin như hoa sáng tan trong đại dương. Chúng khơi nổi sóng lênh đênh, thấy con tàu đi đấy, nó cứ lắc lư con tàu đi. Tại vì mình dựa trên lời của người phàm, trên lời của thế gian, nó khen, nó chê, nó trách, cái là mình lắc lư, chao đảo, nghiêng ngả. Khi chị em mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi loan báo tin mừng, nếu mà không nắm vững ở trên lời của Chúa, thì mình xác tín rằng mình làm cái này không phải là một cái phong trào, không phải là theo ý của con người, không phải ý của bất cứ ai, mà là thánh ý của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu hiện ra và nói rõ ràng với Faustina, và lời ấy được xác nhận qua Đức Giáo Hoàng, qua Hội Thánh, chứ không phải là lời của con người. Là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Là Đức Giáo Hoàng nói là con người hôm nay không còn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Cho nên mình dựa trên lời của Chúa và mình sống lời đó thì mình sẽ vững mạnh. Nào, con đã sống như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Trao đảo như thế nào, lắc lư như thế nào, bình an như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha với lại chào mọi người. Con tên là Thông. Xin chào mọi người cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần đến nói với con và nói trong con. Hiện tại con chưa biết nói gì.
Con ở đâu về, làm gì?
Thưa cha, xin lỗi, cho con cầm được không? Cha nghĩ. Con tên là Thông. Con từ ở bên con ở bên Úc mới về. Thực sự con không muốn nói, nhưng con là người ở đây. Thì thời gian gần đây thì gia đình con đi định cư ở Úc, thì con mới về đây hồi tối hôm kia. Thì hôm nay có dịp cha và mọi người cho phép con đến chia sẻ với mọi người, con xin tạ ơn Chúa. Và trước khi mà muốn chia sẻ với mọi người về cái cuộc đời của con đó, thì cho con giới thiệu sơ về đời sống của con khi mà con được biết và con ra đời làm người và con sống lời Chúa như thế nào và tại sao con được có ngày hôm nay. Thì tạ ơn Chúa là con được sinh ra từ một cái vùng quê và xa xôi hẻo lánh, từ một tỉnh Cần Thơ ở miền Tây. Thì cái nơi con sinh ra cách đây 33 năm về trước thì nó nghèo lắm. Còn đời sống của gia đình con không có gì hết á, chỉ có cái căn nhà lá thôi. Rồi cái phương tiện mà cho gia đình con mà đi lại á thì bằng cái chiếc xe nó nhỏ xíu à. Thì lâu lâu á gia đình mới đi chợ một lần. Thì đến ngày hôm nay á mà được chia sẻ như vậy thì con cũng tạ ơn Chúa, con đã được sinh ra từ nơi đó. Và từ cái nơi đó đã giúp con sống lời Chúa rất là tốt. Thì mỗi khi mà tụi con đến nhà thờ á, mà để đọc kinh á, thì tụi con phải đi cái đường trơn trượt à, và thậm chí có nhiều người ở xa hơn thì họ đi cầu khỉ đến nhà thờ, nhiều khi bị té dưới sông rồi ướt nhem à. Thế nhưng mà con thì may mắn hơn. Rồi khi mà con nhớ lúc mà con đi học giáo lý á, thì cha xứ có dạy là cha nói các con á, là phải biết cầu nguyện và xin ơn với Chúa ban cho tụi con biết lòng mến Chúa, bởi vì Chúa rất là yêu thương tụi con và ban cho tụi con một cái đức tin vững vàng, bởi vì tụi con đã có đức tin rồi nhưng mà chưa có vững. Thì thật ra hồi lúc đó chắc con khoảng 5-6 tuổi gì đó mà con không có hiểu, nhưng mà con chỉ nhớ là chắc là mình có tin Chúa thiệt, nhưng mà cha nói đúng á. Rồi con cứ nghĩ trong đầu là mình cứ xin Chúa ban cho mình một đức tin vững vàng. Rồi cha biết không, cái khu chúng con ở thì ngày xưa mọi người ta đồn là có ma cha. Thì không biết có ma thì không mà chắc có. Thì mỗi khi mà đi nhà thờ thì mọi người phải đợi với nhau đi, tại vì 4 giờ sáng là phải đi rồi. Rồi mọi người thì nói có thấy ma trâu rồi ma chó gì tùm lum á. Nhưng mà Chúa ban cho con cái ơn là con không có gặp con nào. Đó là con không có sợ, nhưng mà lớn lên thì con sợ dữ lắm. Bởi vì sau đó chắc con bị. Thì lúc đầu là mọi người ai nói có đi đâu thì kêu con nhỏ đó nó đi cùng, nó không có sợ ma không có. Không
ma
có.
Sợ nó thôi.
Dạ. Tại con còn nhỏ quá thì con không.
Rồi sau đó con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và được ơn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, rồi con sau khi mà tụi con lớn lên được 15 tuổi mấy á, gần 16 tuổi, chưa có đủ tuổi để đi làm việc, nhưng mà gia đình con gặp nhiều điều khó khăn trong cuộc sống. Rồi con rời khỏi cái quê hương xứ sở của con đi lên thành phố. Thì trong cái thời gian mà năm 97 á, thì con lên thành phố thì nhiều điều có để cho tụi con làm. Thì cứ nay đây mai đó làm chỗ này được một thời gian thì giống như cha nói có cái tôi á, người ta chửi mình quá làm không được mình đi chỗ khác. Với lại mình dốt nữa, rồi mình không làm được thì cứ đi chuyển hoài. Cho nên bỏ Chúa không có đi lễ đâu, cũng đâu có đi đọc kinh đi nhà thờ gì. Nhưng mà cha con hồi xưa thì luôn luôn lôi kéo các con, khi mà 5 giờ sáng là dựng đầu dậy đọc kinh hết rồi, 6 giờ chiều là bắt ngồi đọc kinh vừa đọc mũi như vậy. Rồi nhớ là lúc nào cũng đọc kinh, kính mừng. Rồi lại cha khi nào mà nhớ cái nào thì đọc kinh đó. Thì con cũng có nguyện trong lòng là con nói là nếu mà mình khổ quá đó thì mình xin Chúa thì chắc Chúa cũng chẳng bỏ mình đâu. Thế nhưng mà con nói khi nào mà con đời sống của con tốt hơn á thì con sẽ trở về để mà con tạ ơn Chúa và con sống ở đời sống tốt hơn. Hiện Chúa cũng không có bỏ con. Thì một hôm thì con mới suy nghĩ là trong vòng khoảng 6 năm trời con cứ đi làm chỗ này chỗ kia, con không có đi nhà thờ. Thì cái hôm con đi giếng Đức Mẹ thì con gặp có một cái ông cha, ông vào ông ngồi tòa giải tội. Thế thì con nói: mẹ ơi, con người tội lỗi nhiều quá, không biết Chúa có tha cho con, nhưng mà con chạy vô con xin tội đại, tại cha mới vừa ngồi chưa ai xin hết. Thì con mới vô con nói: cha, con cũng quên cái cách xin tội luôn rồi. Thì con nói: cha ơi, xin cha tha tội cho con, mà xin Chúa tha tội cho con, chắc Chúa bỏ con. Thế thì cha nói câu: con à, con bỏ Chúa chứ Chúa không có bỏ con. Thế
con cảm ơn.
Rồi sao nữa con?
Thế con mới nhận ra là mình chắc là Chúa không bỏ mình thật đâu. Đó, cha cho con một cái lời khuyên. Thế thì cha nói: thôi con về bình an. Thế thì chắc là cha đã xin Chúa tha tội cho con rồi. Rồi con về, con tìm cách để mà con đi nhà thờ. Thế nhưng mà cha với mọi người biết không, trước cái thời gian đó, có những khi con được nghỉ làm trong cái ngày Chủ nhật á, khi con nói hôm nay mình đi nhà thờ nhé, thế nhưng mà ma quỷ nó cắm dỗ, lá cái biết đầu, lá cái đau bụng, thôi trời mưa thôi nhà đi, mà cứ thỉnh thoảng rồi đi. Hoặc là tới nhà thờ thì cha nói: anh chị em đi bình an, cái con về luôn. Nhưng mà sau đó rồi thấy con đi xin tội, rồi cha nói với con như vậy. Rồi cái con hứa với lòng mình là mình sống sốt sắng hơn. Nhưng mà cha biết không, nói như vậy nhưng mà thật ra là con người mình bị cám dỗ nhiều lắm. Thế con đi được có 1-2 bữa đầu, mà cha mấy bữa sau con cũng đi làm. Thì tại vì mình tự biện cho mình cái lý do đó, mình cho phép. Thì con cũng nhiều khi con cứ nói với mọi người, con tâm sự, con nói nhiều khi mình không có đi nhà thờ được ngày Chủ nhật á, cũng buồn lắm. Thì nghe mọi người nói: chắc Chúa cũng thương em, cho nên Chúa không trách đâu, quan trọng là ở trong lòng mình thôi. Thế nhưng mà con thấy không đúng, lòng mình đâu dành cho Chúa gì đâu, chắc cũng không phải đâu. Thế thì Chúa thương con, ngày qua tháng lại mà sự nó đến với con làm sao á. Con có một cái công việc nó càng ngày nó thăng tiến hơn, và con tìm được những cái công việc rất là như ý con muốn. Người ta không có bắt buộc con phải làm tăng ca từ sáng tới tối, rồi phải làm cả ngày Chủ nhật, con có thể nghỉ ngơi và con đi lễ. Thì lúc đó con mới nguyện trong lòng là mình phải làm một cái gì đó, mình trở về với Chúa và mình đền tội và mình tạ ơn Chúa. Thì một hôm con mới đi tìm, con nói giờ không biết có cái nơi nào mà để cho con tham gia, để con hoạt động một cái gì hay không. Thế nhưng mà con gõ cửa các nhà thờ, các cha thì con chẳng làm được gì hết. Giờ con có việc con làm là con đi đọc kinh, rồi con đi xem lễ, và con sống, con học lời Chúa một cách cho sốt sắng. Thế thì con cũng bạo gan, con tới gặp các ông cha, con trình bày, con hỏi. Thế thì các cha cũng khuyên như thế. Thế thì một hôm thì con đi học về bên chữa bệnh á, về bên chăm cứu xoa bóp. Thì Chúa thương con, Chúa gửi con đến học cái người thầy đó, là cái cô vợ của thầy á, là cô là hội trưởng hội Mân Côi. Thế thì lúc mà con được nghỉ giải lao, con đi vô trong thì con thấy cô đang ghi tên cho mọi người vô hội á. Thì con mới nói: cô ơi, cô là người Công giáo à, cô cho con ghi danh nhé. Thì cô nói sẵn sàng thôi. Thì con có lòng mến Đức Mẹ thì con vô hội Mân Côi. Thì con mới nói: cô ơi, trong các nhà thờ những cái chương trình mà hoạt động của các giáo xứ, cô có biết cái nhà thờ nào mà có chương trình gì đặc biệt không? Cái lòng con khao khát. Thì chắc là Chúa đã hoạt động trong con, Chúa muốn con trở về với Chúa. Thì cô mới cho con cái cuốn sách mà Nhờ Mẹ Đến Với Chúa của cha. Thì con nói lòng thương xót Chúa là gì á, con chẳng biết, con không biết. Thì con về con coi, Con về con lật ra con xem thì con nói sao mà cha làm lễ gì mà ngay cái giờ linh thiêng quá, lúc 12 giờ trưa mà lại ngày thứ năm nữa thì làm sao mà con đi được. Thế nhưng mà con ghi trong đầu con là thôi cố gắng sẽ đi vào ngày thứ năm. Nhưng mà ngày thứ tư con nhớ tới thứ năm con quên thì con không có đi. Rồi không biết Chúa thúc đẩy trong lòng con á, thì con cứ giữ cái cuốn sách đó. Và đến qua cái ngày thứ năm thì ngày thứ sáu con lại nhớ, con nói qua mất tiêu cái ngày đó rồi, thì con lại lỡ dở sổ ra con coi tiếp. Thì con cái tuần đó là con mới nói trong đầu con là bắt buộc tuần sau con phải đi. Là lần đầu tiên con đến thì con còn lại rủ một cái chị bạn đến, mà thực sự là mình cũng bày đặt. Cứ nói là chắc là cha làm lễ trong vòng tiếng đồng hồ là xong, tại vì thường thường lễ nào cũng vậy chứ đâu biết lễ của cha tới 3 tiếng. Thì con nói chị ơi thôi chị đi với em cái lễ lòng thương xót này, thấy mọi người đi đông quá mà em cũng chưa biết lễ đó như thế nào. Thì hai chị em mình hôm nay không có đi học mà là đi lễ. Thế thì chị mới nói ok, thôi vậy bây giờ bữa nay chị cũng bỏ dạy luôn, chị đi học với em, chị đi lễ với em. Rồi con còn dặn, con nói bây giờ người ta đông lắm, 11 giờ rưỡi mình có mặt đi, đừng có đi trễ. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là đừng có ăn trưa, để mình đừng có bị phân tâm, no cái bụng quá, mình nghe lời Chúa không được. Xong rồi sau đó mình đi ăn nó mới ngon. Thế thì con ngồi cho tới 2 giờ, mà chị nói giờ sao không? Giờ sao ra, giờ đói bụng quá rồi, giờ vậy giờ sao, cứ hai người cứ ngồi eo qua eo lại tại đói quá. 10-12 giờ mấy rồi, 1 giờ sao cha mới ra nói, mà sao cha còn nói ngon lành quá rồi sao con dám đi. Thì chị mới nói bây giờ sao thông định đi hay là không. Con nói bây giờ ăn lời Chúa đỡ đi chứ giờ. Rồi chị nói giờ 2 giờ rồi thông mà cha chưa có gì trơn. Rồi cái lúc đó là con tới 2 giờ mấy, gần 3 giờ thì chị mới nói là bây giờ thông ơi, giờ hai chị em mình dọn. Thì con mới nói giờ nếu mà đói quá thì chạy ra ngoài kiếm gì ăn đỡ. Thì cũng chưa có biết là cái đoạn cuối của cha là có chút bình an và rảy nước thánh. Thấy hai chị em chạy qua bên đường kiếm cái gì đó ăn, xong quay lại thấy cha đang ban phép lành và rải nước thánh. Trời ơi, mình bỏ lỡ một cái cơ hội rất là tuyệt vời mà chưa bao giờ biết. Rồi lần sau thì cha biết không, con lại đến. Rồi cái con dụ mấy đứa nhỏ con của con nó nghỉ học để con chở nó đến. Thấy chiều ông chồng con không về, không biết con bỏ con cho nó bỏ học á. Rồi cái con dạy tụi nó đừng có nói. Rồi cái con cầu nguyện con sáng ra mấy lần á, thì cô giáo mét. Cô giáo nói tại sao ngày hôm qua không đi học. Thì con nói lại Chúa ơi, xin Chúa cho cô giáo đừng có hỏi chồng con tại sao con không có đi học. Mà cha biết không, lúc đầu thì ông chồng con ổng còn về ổng khó chịu. Biết rồi con biết ý rồi, lần sau mà con dẫn con mà bỏ học á, con lại Chúa, con nói Chúa ơi, lần này á, con nói dối nhưng mà Chúa giúp con nghe, Chúa đừng cho chồng con hỏi, mà cho cái bà cô giáo mà đừng có mét, để chồng con hỏi khỏi, con khỏi phải nói dối. Mà từ đó về sau thì con đến với Chúa, rồi con đi đọc kinh, con đi cầu nguyện, rồi lời Chúa đến với con. Chứ ngày xưa thì con không có lời Chúa, tại vì cha dạy cho con học giáo lý cho tới bao đồng á, rồi con học được nhiêu con quên hết rồi, con đâu có biết. Thì bây giờ con đi lễ nhà thờ thì cha đọc thì con biết đó là lời Chúa, nhưng mà nếu hỏi con trong cái đoạn mấy của thánh nào thì chắc chắn là con xin thưa với mọi người con không biết. Nhưng mà có một điều là như vậy, thì con cũng xin muốn chia sẻ với mọi người là cái thành quả của con. Thì Chúa ban cho con là cái niềm khao khát của con đến với mọi người á. Thì con đi xin xin cha. Con biết là ở nhà thờ Chúa Cứu Thế có cha Quy làm cái công tác bảo vệ sự sống á. Thì con đến con gõ cửa, con nói cha đi, cho con có góp công để con làm cái công tác gì với cha á. Thì chắc là lúc đó con chưa có đi lòng thương xót. Thì cha từ chối, cha nói đi chỗ khác, không có gì này hết. Thì giống như con là đuổi con là đuổi tà vậy đó, cha biết không? Con xin mà con lúc đó con không có lời Chúa Thánh Thần, con làm cái gì thì con cứ làm thôi, tại vì cái lòng của mình muốn làm, nhưng mà mình không có sống trong lời Chúa thì mọi việc nó không có đến. Thì sau khi con đến với lòng thương xót Chúa thì con biết thực sự ra là mình đã có biết Chúa thương mình lắm rồi, nhưng mà cái lời tin á và cái lời cầu nguyện trong cái lòng thương xót Chúa đó thì đã biết cho con, hay hoặc là những người mà con thấy người ta đến, để mà mình biết được nhiều hơn nữa Chúa yêu thương mình đến như thế nào. Và giống như là con là một người mà ở trong một con thuyền đang bị đắm á, thì Chúa đưa tay ra, Chúa kéo mình lên, chứ Chúa cũng không bỏ mình. Thì con nghĩ trong lòng con là dù cho mình có xấu, hay hoặc là mình có nghèo, hay hoặc là mình có đuôi mù sức mẻ gì đi nữa, thế Chúa cũng không phân biệt mình là ai, tất cả mọi người đều là con của ta và hãy đến với ta. Thì giống như cái câu mà cha thường nói là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Thì ngày hôm nay con cảm nhận như là con đang được ở trong đại dương lòng thương xót Chúa và con không có sợ nữa. Thì có những khi là cha biết có nhiều thời gian là con sợ ma dữ lắm, con đang ngồi đọc kinh á, thì con nói Chúa ơi, con ngồi trước mặt Chúa mà chắc tự nhiên con thấy nó, con nghĩ đến ma con ớn quá, chắc con chạy à Chúa ơi. Thế nhưng mà con nói thôi Chúa ơi, Chúa làm sao Chúa chiếu tướng đừng cho con sợ. Thì có thực sự có những khi con rất sợ. Thì bây giờ là con làm gì là con luôn luôn con tạ ơn Chúa và con cầu nguyện. Rồi cha biết sau đó đó con đến con gặp cha uy một lần nữa. Và trước khi con đến thì con cầu nguyện. Con cầu nguyện thì cha lúc đó thì con không có được gặp cha. Nhưng mà con gặp một người khác qua trung gian, thì cha tiếp đón con một cách rất là nồng nhiệt. Và cha đã cho con được hoạt động một cách là tự do trong cái việc mà con bảo vệ sự sống. Rồi mà mọi người có biết không, hồi xưa thì khi mà con sống ở dưới quê á, thì đời sống của con nghèo khổ lắm. Thì con phải đi làm cỏ, rồi con phải đi đi trồng rẫy, rồi con phải đi giác lúa, rồi con phải làm đi xúc sình, con đi giác mương mọi điều hết. Không biết mọi người có hiểu cái ngôn ngữ là đi giác mương không, đi làm rẫy. Thế nhưng mà mọi người nói con là con trai á, là đàn ông á, chứ không phải là con gái. Bởi vì con đứng ở dưới cái mương mà nó sâu 3-4 mét á cha, mọi người không có ai thấy đâu. Con mới có 14-15 tuổi thì con xúc sình, con dục lên trên đó, nó cao hơn con. Rồi con cứ đi làm từ lúc 5 giờ sáng cho tới 6 giờ tối hoặc 7 giờ tối. Nếu mà không có trăng á, thì tối hết thấy đường thì con về. Tại vì nhà của con, đất của con á, rồi con làm. Chứ không có đi làm mướn cho ai, nhưng mà thực tế rất là khó khăn. Tại vì anh em đông. Thì mẹ con á, là mấy nói với con như vậy nè. Là bởi vì cái tánh của con nói thẳng. Con có cái gì con nói thẳng, con không có dùng những cái lời mà dễ chịu hay dễ nghe. Tánh con thì lại nóng tánh. Một là con nói, mà con nói rất là nặng, là cứng. Hai là con không nói, con bỏ đi luôn. Thì hôm mà mọi người nói ở xóm nói là con nhỏ này là bà mụ bà nắng lộn nó là con trai chứ không phải nó là con gái, mà không biết làm sao mà nó là con gái. Rồi nhìn nó thì xấu xí quá, không có thiện cảm. Thì sau này con lên thành phố sống thì mẹ con mới nói là bây giờ là mày lên thành phố mày sống rồi á, thì mày tập ăn nói cho nó dịu dàng chút, rồi đi đứng cho nó quen thai chút, chứ nếu không mấy thằng đàn ông nó thấy mày nó chạy mất à. Thì cái con ngựa con nó vô duyên, nó kỳ cục nữa, con mới nói nó chạy hết thôi chứ. Đó, thì con cũng, thì bà mới nói mày mà lớn á, mà mày không có lấy chồng á, thì mày là gái ế, thì người ta cười vô mặt mày, ai mà ưa. Thì con mới nói, thì cái con cũng xin lỗi mọi người, nếu mà người nào mà có con giống như con thì chắc cũng là buồn lắm, con xin lỗi. Thì con mới nói với mẹ con là con nói cho mẹ biết nha, nếu mà mai mốt con có lấy chồng á thì con khỏi phải lấy cái ông nào mà ông nói chuyện được với mẹ để mẹ khỏi phàn nàn. Mà bây giờ không ai lấy thì thôi à. À, còn nếu mà có lấy thì phải lấy người đàng hoàng, mẹ khỏi nói chuyện. Thì thì mẹ con mới nói là tướng con á thì là tướng đàn ông thô tục, lời nói của con á thì cái lời nói là giống như là dì đục à, búa bổ à. Rồi cái tướng của con á thì đàn ông đó, rồi rồi con không có cái gì gọi là phụ nữ hết. Thế nhưng mà Chúa biết con là từ khi mà con sanh ra, truyền kiếp bao nhiêu năm về trước Chúa biết hết. Thế thì Chúa ban cho con một cái ông chồng thật là tuyệt vời, giống như tiền trời rơi xuống vậy. Rồi bây giờ con cũng xin cha cầu nguyện cho chồng con. Thật ra chồng con là một người nước ngoài chứ không phải là người Việt đó. Thì người Úc á, thì họ được sống trong giáo lý từ khi nhỏ, họ đi học và họ được sống trong giáo lý. Nhưng mà họ không có, chồng con không có theo đạo đó. Thì đó là cũng một cái điều mà con tha thiết xin cha và mọi người góp lời cầu nguyện. Nhưng chồng con có một điều nói rằng là chồng con tin Chúa là thật, bởi vì chồng con được học giáo lý. Nhưng mà rất là sống đạo, rất là sống đạo nhưng không có đi đạo thôi, nhưng mà không có từ chối Chúa. Tại vì ở nước ngoài người ta cho học rồi thì lúc đó sao anh muốn đi đạo, anh muốn đi như thế nào đó thì quyền của anh. Đó thì theo con nghĩ là như thế. Thì cha biết không, có nhiều lần á, thì chồng con thấy khó chịu lắm. Với lại cái cách con nói không có được dễ chịu á. Rồi nhiều khi cái ngôn ngữ nó bất đồng. Có mấy hôm con cứ đi cầu nguyện rồi con cứ trốn chồng con, cứ đi miết như vậy. Mà con về nhà thì con giấu. Nhưng mà sau này á thì cha biết ông chồng con thấy ổng thấy con cứ cầu nguyện hoài, rồi cái ông hỏi nữa, thấy cầu nguyện ông bỏ đi chỗ khác luôn mà. Nhưng mà con cũng hay tránh né, bởi vì con muốn sống như vậy là con không muốn nhiều khi có những cái lúc mà vợ chồng không có được lời lẽ nó dịu dàng với nhau á, thì con xin Chúa giúp cho con. Chúa ơi, con phải nói với chồng con những cái lời như thế nào cho đúng. Bởi vì con là người Công giáo, nếu mà con không có ăn nói đàng hoàng á thì chồng con sẽ nói tại sao mày có đạo, Chúa không dạy mày nói cho đàng hoàng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sẽ chê cười con là người Việt Nam mà không có cái đầu người Việt Nam như thế nào ấy. Đó thì con sống cái lời Chúa, thời gian gần đây thì con có sống lời Chúa thì Chúa Thánh Thần soi sáng đến cho con có nhiều điều tốt đẹp lắm. Rồi con sống trong một cái gia đình nghèo mà, cho nên là con hiểu được cái đời sống của người nghèo thì Chúa đã ban cho con có từ trong tâm. Thì con có một cái cảm giác như là khi mà con thấy những cái người nào mà hoàn cảnh giống như con đó thì con thấy con hòa mình vào trong cái người đó rất là nhanh. Cho nên khi mà cái lời mà Chúa nói hãy đến với ta, hỡi những ai gánh nặng và khó nhọc, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho, thì con thấy rằng là Chúa đã bổ sức cho con. Chúa đã bổ sức cho con rất rất nhiều. Và con muốn chia sẻ với mọi người là một câu chuyện như là con mang tượng Chúa về nhà con ấy ha cha. Thì con không có nghĩ rằng là con mang tượng Chúa vào Đức Mẹ về nhà con. Nhưng con có nghĩ như vậy. Con nói con đi đến nhà thờ, tại vì cái nhà của con không có dám xin chồng con cho con để cái bàn thờ. Bởi vì cái kiến trúc của chồng con xây như vậy, cho nên thật sự là con nói với mọi người là con có cầu nguyện nhưng mà con chưa có được hết mình để mà con thờ phượng Chúa cho đúng. Thì con mới xin với mẹ, con mới nói mẹ ơi con đi lòng thương xót Chúa. Mẹ với Chúa ban cho con gần gũi với Chúa rất là nhiều, và con cảm nhận ra tình thương Chúa và mẹ cho con nhiều lắm. Thi ước gì mà con có một cái tượng mẹ ở trong nhà con để con ra vô con nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Bởi vì nhà con có bàn thờ mà con thờ Chúa trong phòng ngủ á. Thế thì bữa đó con mang cái ảnh Chúa bác đánh giá về con để phòng ngủ nhà con. Chồng con chửi quá trời, con bước đi chỗ khác con để. Ông kêu đi đâu về làm cực nhọc muốn chết, thấy Chúa Giêsu giác thánh giá khổ não quá cho nên chịu không nổi. Thế là con mới bưng qua cái phòng bên kia, con để con giấu luôn, con không dám. Thế thì mỗi khi mà con muốn cầu nguyện thì con chạy qua cái phòng ngủ kế một bên, cái phòng trống đó, thì con cầu nguyện với Chúa. Thì con mới nói mẹ ơi, thôi cho con xin một cái tượng của mẹ ở trước nhà con để con chạy ra vô con gặp mẹ. Thế thì bữa đó con lén ông chồng con, ổng đi ra nước ngoài á. Rồi cái con nhà con mới nói thôi để ổng đi thì mình hết xin. Mà biết đâu ông không thấy thì ổng cho, chứ biết đâu ổng thấy ổng cho làm sao. Rồi cái con chạy lên nhà thờ Chúa Cứu Thế thì con thấy cái tượng lòng Chúa Thương Xót, con chịu không được. Con nói Chúa đẹp như vậy mà con bỏ Chúa đây, con chịu không được. Rồi cái con mới đi ra, con đi ra vô hoài mà con không đi về cha. Con không đi về. Rồi cái con nhắn tin cho chồng con. Con nói anh cho phép em thỉnh một cái tượng Chúa về nhà nha. Thế ông nói nhà đó trước sau gì cũng bán à, thôi bây giờ tạm thời để đi không sao đâu. Để thì con nói thôi vậy tạ ơn Chúa. Nhưng mà con vô đó con mua hai cái tượng, con thỉnh hai tượng, tượng Chúa với tượng mẹ đem về. Thì lại Chúa con cũng chỉ thỉnh hai cái tượng về mà con không biết ăn nói làm sao. Thì con cứ chạy lên chạy xuống, con nói Chúa ơi, Chúa đứng ở đây, Chúa trông chừng con và Chúa trông chừng nhà con, và Chúa nói với ông chồng con á. Nhưng mà con cũng không muốn là Chúa nói láo, nhưng mà Chúa đừng để con nói láo. Thì cha biết không, con đặt một cái tượng trên lầu và một cái tượng dưới đất. Rồi con mới kêu cái đứa con của con ra, con nói con ơi mẹ xin cha, có xin cha con có một cái à. Rồi giờ mẹ đem về hai cái thôi, vậy giờ con hai đứa phải ra với mẹ xin Chúa cho cha con đừng có phiền lòng khi mà thấy nhà mình như vậy. Thì lúc đó là chồng con ở sân bay mới vừa về tới nhà. Thì thằng bé con nó nắm tay chồng con, nó chạy vô nó bảo ba vô đây con chỉ cho ba coi này, nhà mình có cái gì mới lắm. Thế là có tượng mẹ mới, cái chồng con nói ok, không nói gì hết. Cái con nói tạ ơn Chúa mà con còn đang hồi hộp trong lòng. Thì thằng con có nói one more upstairs, còn cái trên lầu nữa, chạy. Cái con nói mẹ lại con, từ từ con lại Chúa, xin Chúa giúp con. Thì con chạy lên lầu. Chạy lên lầu thì tim con nó đang hồi hộp như vậy, con nói Chúa ơi giúp con, Chúa ơi giúp con. Đừng để chồng con mở miệng ra nói một cái câu nào. Chỉ cần nói sao em lừa anh là con thấy đau lòng lắm. Tại vì xin có một à. Con nói Chúa ơi giúp con tin thác vào Chúa. Thì con chỉ nhớ con nhiều đó, con tin thác vào Chúa. Ổng đang thấy con đứng như vậy, ổng chạy lại ổng ôm con. Xong rồi ổng nói anh chào em, anh đi ngủ. Con nói con tạ ơn Chúa.
Anh chị em, chúng ta thấy đây là cuộc sống kết hợp với Chúa. Từ những cái chi tiết nhỏ trong cuộc đời của mình cũng nói chuyện được với Chúa, mình cũng cầu nguyện được với Chúa. Đấy là cầu nguyện. Có nhiều người hỏi tôi, thưa cha cầu nguyện là như thế nào? Đó là mình cứ nói với Chúa cái khó khăn, cái vui buồn, cái trở ngại, cái thích, cái mong ước của mình. Và như thế là ta đang để cho ý Chúa thể hiện, đang thực hiện thánh ý của Chúa. Là như thế là ta đang xây cái nhà cuộc đời của mình trên đá. Để cho ông chồng cũng có nói là cái gì khó khăn gì mình cũng cậy đến Chúa, mình nói chuyện với Chúa. Và khi anh chị em có được một cuộc sống như vậy rồi thì cảm thấy rằng nó vui, nó bình an. Không còn cảm thấy là cô đơn, cô độc, cô hồn, cô liêu, cô quạnh, cô quả gì hết. Thấy không? Mà thấy rằng là đúng, mình đang xây nhà ở trên đá. Trở lại, nếu mình xây nhà trên cát là xây nhà trên lời của con người ta, xây nhà trên tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, trên tất cả những gì mà thế gian ban tặng cho ta. Thì hãy nhớ rằng cái gì mà thế gian ban tặng cho ta thì nó có quyền nó lấy lại bất cứ lúc nào. Và khi nó lấy đi thì ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, ta cảm thấy hoang mang, ta cảm thấy bối rối, cảm thấy thất vọng, cảm thấy chán nản. Vì ta đã xây cuộc đời của mình trên những cái mà thế gian ban tặng, mà biết rằng cuối đời của mình thì cũng phải bỏ lại hết tất cả, có đem đi được đâu. Vì thế mà lời của Đức Giêsu làm cho những người dân sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Chúa nói rất thật, rất cụ thể, rất chính xác, và như là một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Kinh sư là những người chỉ đứng nói mà không làm, chỉ đứng chỉ tay năm ngón mà không sống được điều mình giảng dạy. Còn Đức Giêsu, Ngài sống điều Ngài giảng và Ngài giảng điều Ngài sống. Ngài đã xây nhà trên đá là luôn luôn của ăn của ta là làm theo ý của đấng đã sai ta. Ta đến để làm theo ý đấng đã sai ta. Ta không nói cái gì ngoài ý của cha, ta cũng không làm cái gì ngoài thánh ý của cha. Xin Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta trong cuộc sống của mình được luôn luôn lắng nghe và làm theo lời Chúa, để chúng ta xây cuộc đời của mình trên tảng đá vững chắc, để có những thử thách, những dư luận, lời khen, tiếng chê, tất cả của thế gian trả về cho thế gian, của Caesar trả cho Caesar, của Chúa trả về cho Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Xin cho con biết
lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Lòng tin thác của mình.